Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thượng Tọa Viện Trưởng, chư Thượng Tọa cùng Đại Đức Tăng Ni. Trước hết, chúng tôi xin thay mặt tăng thân ở tại Tu Viện Nguyên Thiều, xin thành kính tri ân sư ông chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni tham dự khóa tu ở tại Tu Viện Kim Sơn, đã chia sẻ phân ưu cầu nguyện sự ra đi của Hòa Thượng Thượng Đồng Hạ Thiện. Hòa Thượng là người đã sáng lập Tu Viện Nguyên Thiều. Tu Viện Thiều được thành lập từ năm 1957, gồm chư Hòa Thượng Tôn Túc của bản tỉnh có những thao thức là thành lập một cái Phật học viện cho bản tỉnh để đào tạo tăng tài. Làm thế nào cho ngọn đuốc của Phật Pháp được lan tỏa khắp nơi. Phật Pháp được tồn tại ở thế gian là nhờ cái chư tăng, là cái diền mối của đạo, là tiếp nối mạng mạch của Phật Pháp. Do vậy công việc cái đào tạo tăng tài là công việc rất là quan trọng. Ý thức điều đó cho nên một số hòa thượng và bản tính như Hòa Thượng Thích Giác Tánh, Hòa Thượng Thích Tâm Hoàn, Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Đồng Thiện, Hòa Thượng Thanh Quang, Hòa Thượng Thuận Quán, Hòa Thượng Ngọc Lộ, tất cả các vị đó đã đồng tâm, hợp lực để xây dựng nên Tu Viện Nguyên Thiều, làm nơi giáo dục đào tạo cho thế hệ tương lai. Từ năm 1957 là một khoảng đất thô sơ, rất là mênh mông, được Phật tử góp công góp sức cũng như là tạo có khoảng đất trong đó, thì nằm trên một địa thế gần quốc lộ 1, bên cạnh cái tháp Anh Yết, tức là một cái tháp của người Chiêm Thành trước đây, và cách cái thành Đồ Bàn khoảng 3 cây số. Thành Đồ Bàn là một cái thành của người Chiêm Thành trước đây thuộc miền Trung Việt Nam. Trước năm 1975 thì sự hình thành Tu Viện Thiều được mở ra bởi Phật Viện đã đào tạo được một số vị thượng tọa hiện đang ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Trước 75 thì cái hệ thống Phật Viện được trải dài từ miền Nam qua miền Trung, Trung phần. Các học viện đó thì tất cả những tăng sinh được thay đổi từ Phật Viện này đến Phật Viện khác. Tức là có khi thì học ở Phật Viện Hải Tràng, hay là Phật Viện Nha Trang, Phật Viện Nguyên Thiều, thì đó là những học viện tiền thân, là hậu thân của các Phật Viện bao quốc, cũng như là ở miền Nam, tức là Phật Phật Đường Nam Việt, thì cùng đi song song trên cái quá trình giáo dục đào tạo. Hòa Thượng Thích Đồng Thiện là người cũng phát xuất từ cái lớp đầu của Phật Viện Nha Trang. Ngài cùng một lớp với Hòa Thượng Đồng Minh, Hòa Thượng Đồng Quán và các Hòa Thượng lần lượt đã ra đi. Chúng tôi là người sau không được rõ lắm. Trên cái việc hành đạo của Hòa Thượng Thích Đồng Thiện, Ngài đảm nhận cái vai trò trụ trì từ sau khi Phật viện Nguyên Thiêu được thành lập. Ngài là người rất có công để mà chăm lo tăng chúng, hết lòng vì tăng chúng để hướng dẫn tu tập, cũng như có một hoài bão thiết tha làm thế nào cho tăng chúng được tu tập một cách có hiệu quả, dựa vào cái quy củ của thiền môn. Do vậy cho nên Ngài là một con người rất là mẫu mực để chăm lo cái đàn hậu tấng. Trong cái quá trình tu học thì Ngài rất là chăm chỉ về thực tập pháp môn niệm Phật, tức là cầu vãng sanh tịnh độ, tức là Ngài đi theo tông phái Tịnh Độ Tông. Cái việc hành trì của Ngài rất là xuất sắc, và trong cái cuộc sống đạo hạnh của Ngài là một người rất là trong sáng, là một người giữ phạm hạnh rất là trong sạch, luôn luôn là một cái ánh sáng lớn để hướng dẫn tăng chúng tu học. Thì tất cả các vị thượng tọa đã từng học hỏi ở hòa thượng đều rất là kính phục và cảm mến trước cái tâm lòng vì đạo của Ngài, cũng như cái phạm hạnh của Ngài luôn luôn tỏa sáng để làm cái đàn hậu bối của bản tính cũng như các tín bạn đến tham học đều rất là kính phục ở nơi cái gương đạo hạnh của Ngài. Ngài rất là bình dị, tức là trong cuộc sống hàng ngày, ngoài cái việc lo cho chúng thì Ngài cũng thích trồng cây, trồng kiến, rồi lúc nào cũng thường chí tâm trong mọi động tác hàng ngày, tức là luôn luôn niệm Phật trong những cử chỉ, trong những hành vi mà Ngài làm việc. Thì tất cả cuộc sống của Ngài chúng tôi nhìn thấy rằng là tâm của Ngài rất là an tịnh, tâm Ngài rất là an lạc, lúc nào cũng rất là chững chàng trong việc đi đứng nằm ngồi cũng như nói năng, Ngài đều rất là mẫu mực. Thì từ những cái sự thân giáo đó, chúng tôi đã cảm nhận được Ngài như là hiện thân của vị thánh tăng. Vì thế cho nên ngay cả Ngài Hòa Thượng Hiền Quang, mặc dù Hòa Thượng Đồng Thiện là ý chí Hòa Thượng Hiền Quang, rất cung kính Hòa Thượng Hiền Quang, nhưng mà ngược lại Hòa Thượng Hiền Quang cũng rất là cung kính và rất là kính phục trước việc hành đạo tu tập của Hòa Thượng Đồng Thiện. Do vậy cho nên tất cả niềm tin của Hòa Thượng Hiền Quang đều đặt ký thác và trông mong vào sự lãnh đạo của Hòa Thượng Đồng Thiện. Thì hôm nay Ngài cũng có những cái bệnh, chẳng hạn như là bệnh tiên sông, rồi gần đây Ngài đã ra đi vì bệnh sơ gan. Do vậy cho nên sự đi ra đi rất là đột ngột. Chúng tôi được biết trước đây một tuần, do Thượng tọa Minh Dung báo tin là Hòa Thượng Thiện sẽ mất một tuần, trong vòng một tuần thôi không thể nào sống lâu được nữa vì Ngài bệnh gan rất là nặng. Thì ngày hôm qua chúng tôi nghe tin Thượng tọa Đức Nghi, nghe từ tin từ điện thoại từ Việt Nam qua báo tin là Hòa Thượng Thiện ra đi, riêng thịt chúng tôi rất là đau buồn vì mất một vị thầy như là một vị thánh tăng ở trong trần gian này. Cuộc đời của Ngài đã hiến thân cho Phật pháp, cuộc đời của Ngài là một tấm gương sáng về đạo hạnh mà chư tăng và Phật tử ở tỉnh nhà nói theo hôm nay đã từ giã để trở về với cõi Phật. Và hôm nay được sự nhắc tâm cầu nguyện của chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng ni cùng chia sẻ, chúng tôi rất lấy làm cảm kích cái tấm lòng cao cả, tấm lòng vì đạo, tấm lòng tha thứ đó rất là đáng kính phục và ngưỡng mộ. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính tri ân và cầu nguyện cho quý thượng tọa chư đức tăng ni phong phóng thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa đại chúng, hôm qua sư ông
có nói viết 4 câu để thay mặt tăng thân trong khóa tu và quý thầy liên hệ các tu viện trong tăng thân chúng ta. 4 chữ gì thầy Đức Nghi? Vạn thiện đồng quy. Đã có nhận chưa? Nhận. Thì hôm qua chúng tôi với thằng tòa Đức Nghi đi để đánh cái phát về phân ưu. Nhưng mà rất là sám hối quý ngài. Tới một cái gia đình có 3 cái vong nó nhập, mà 3 thầy trò, 3 anh em. Nghĩa là tháo mồ hôi ra 2 tiếng đồng hồ. Thành nó cuối cùng hết giờ, tới cửa nó đóng. Có một bà cụ năm nay 83 tuổi, mà đến 3 cái vong nó nhập vào, thay đổi tiếng, nó cứ nói. Thành ra 2 thầy tụng kinh chúng tôi ngồi chung mà mồ hôi nó toát ra. Bây giờ vẫn thấy còn mệt. Chưa bao giờ đi giúp những cái vong nó mệt như cái lần này. Vì vậy mà cái việc đánh cái phát về chưa có được. Sáng nay chắc một vị đại diện sẽ đem cái sự phân ưu chia buồn về cho quý ngài bên Việt Nam. Ở Bình Định là một cái gốc mà quý thầy chúng ta nhắc lại Huệ được thừa hưởng rất là lớn từ nơi ông Tập Tháp. Vì vậy những cái liên hệ tu học và nhất là vấn đề nghi lễ nó cũng tương tự nhau lắm. Huế và Bình Định nó gắn liền với nhau rất là thân thiết, như là một cái gia đình mà gần nhất. Thành ra quý ông quý thầy ở Huế ảnh hưởng rất lớn với ngài Tập Tháp và dĩ nhiên là giáo hội Bình Định. Qua cái hình ảnh của thượng tòa Nguyên Trơn, tòa Đức Nghi và các ngài có mặt ở trong khóa tu chúng ta đó, thấy rất là khiêm tốn, rất là vững chãi và rất là hòa đồng với cái nếp sống tu học, dù ở bên này có những cái thay đổi rất là nhiều nhưng mà các thầy rất là hòa đồng và hết sức là tìm học, tìm tu. Cái điều này đã chứng tỏ rằng nó ảnh hưởng giữa quý thầy lớn của mình, bổn sư của các vị đồng đạo, của các vị tôn đức. Trong khi đó chúng ta cũng có những thầy nhưng mà lớn lên ở trong những cái vùng, trong những cái trú xứ, trong những cái tông môn không có những vị cao đức, thì cái ảnh hưởng của những vị học trò nó cũng hiện ra ở nơi cái sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy cho nên khi mà một người muốn biết thầy mình như thế nào, thầy biết tổ tông mình như thế nào, chỉ cần nhìn qua học trò thì biết cái vị thầy đó, biết những cái vị lớn. Cho nên cái sự sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, cái sự biểu hiện hàng ngày của chúng ta trong cái cung cách, trong lời nói, trong hành sự, thì chúng ta thấy được cha mẹ, thấy được thầy tổ. Thường tòa ở bên Việt Nam sẽ ít nhất là có 3 cái chú tiểu hầu. Một chú tiểu hầu lo phòng trà, một chú tiểu lo nói tiểu nhưng mà thật ra phải đại sa di hay là tỳ kheo, tân tỳ kheo. Một chú khác phải hầu cơm, một chú khác có thể là giặt áo quần hoặc là đưa đón xe gỗ để đi dạy các trường. Nhưng mà qua đây không ai hầu hết. Bưng cái tô đi xúc cơm, rồi ngồi ăn chung với các sư em, và sống rất là đơn giản. Sáng cũng cần ai hầu trà hầu nước. Nhiều khi cái tâm nhỏ cũng phải tự được kiêm lấy. Thành ra những cái cái này mà làm được mà thấy nó không có gì khó chịu, không có gì khó khăn cả, thì chính cái đó là cái tu. Thành ra quý thầy, quý thần tòa ở trong cái khóa tu chúng ta, mình thấy được cái tình huynh đệ rất là sâu sắc. Và các sư em nào mà chưa thấy các ông, các thầy lớn bên nhà, chỉ cần nhìn vào nơi thượng tòa Đức Nghi, thượng tòa Nguyên Chân, thượng tòa Giác Trí, thượng tòa Thông Hồi, thượng tòa Minh Nghĩa, thượng tòa Phật Tịnh, thì mình thấy được các ông, các thầy ở bên Việt Nam. Thành ra đôi lúc mình không cần đi tìm cái gốc rễ mình một cách quá xa xăm, mà tìm ngay ở trong hiện tại như lời của sư ông Lần Mai dạy dỗ. Chúng con một lần nữa thay mặt tăng thân khóa tu và các tăng ni liên hệ trong các tăng thân tu học với sư ông Nhật Hạnh, không phải chia buồn mà chia cái sự hạnh diện, cái sự sung sướng chúng ta có những bậc thầy lớn và có những học trò rất là giỏi đang có mặt khắp nơi ở trên trái đất xanh này. Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni, chứng minh.